Phàm Nhân Tu Tiên, chương 2085, Linh Đảo, góc truyện audio.com. Dưới sự oanh kích của sấm chớp, cự thuyền màu xanh tựa như phiến lá lung lay không ngừng trong lôi hải, nhưng trước sự ngăn cản của vầng hào quang của mười mấy món bảo vật vẫn lắc la lắc lư tiến về phía trước. Dù sấm chớp từ trên không đánh xuống có vẻ kinh người, nhưng dưới sự ra tay của đám hợp thể kỳ trên thuyền đều bị ngăn cản lại. Thế nhưng sự quỷ dị của lôi hải vượt xa sự tưởng tượng của mọi người, ngay khi thuyền vừa tiến vào bên trong lôi hải, sấm chớp đánh xuống lại trở nên dày đặc gấp 2-3 lần với lúc nãy. Hơn nữa, ngoại trừ lôi điện chi lực bên ngoài, bên trong mỗi một luồng sét dường như còn có một loại sức mạnh vô hình, nên mỗi lần đánh xuống đều khiến cho cự thuyền trầm xuống tựa như nặng hơn 100 vạn cân. Cho dù 8 con hàn thủy tê đã dốc sức liều mạng kéo cự thuyền chạy như bay về phía trước, nhưng trước sự ngăn cản của sấm sét cộng với việc sức nặng của cự thuyền trở nên lúc nặng lúc nhẹ một cách quỷ dị, di chuyển cực kỳ chậm chạp, nên sau nửa ngày công phu mới chỉ đi được vài dặm. Nếu không phải 2 con thạch khôi lỗi đứng ở đầu và cuối thuyền thỉnh thoảng đánh thẳng vào không trung những khỏa quang cầu màu xanh lớn như bánh xe, mạnh mẽ đẩy lui một bộ phận sấm sét, thì chỉ sợ cự thuyền thực sự nửa bước cũng khó đi. Không ổn, chậm như vậy thì chúng ta phải đi đến bao lâu mới đến đảo được chứ? Thiên Thu đạo hữu, linh chu này là của ngươi, vậy ngươi có còn cách gì làm cho nhanh hơn chút không? Lũng Gia lão tổ đứng ở đầu thuyền thấy cảnh này, lo lắng quay sang nữ tử linh tộc hỏi một câu. Ta có thể dùng bí pháp thúc dục tinh huyết của 8 con hàn thủy tê này, khiến thân thể chúng tạm thời mạnh mẽ gấp bội, nhưng làm thế thì chúng có thể bị chết hết. Sau khi khuôn mặt khẽ run rẩy, Thiên Thu thánh nữ có chút chần chừ trả lời. Được rồi, ta sẽ thi triển một bí thuật, mong rằng hữu hộ pháp cho ta một chút, phương pháp này rất kiêng kỵ việc bị quấy rầy. Vốn là linh tộc thánh nữ nên Thiên Thu thánh nữ cũng thuộc dạng người cực kỳ quyết đoán, sau khi suy tính, liền cắn răng gật đầu. Lũng Gia lão tổ nghe thấy vậy liền mừng rỡ, miệng liên tục đáp ứng. Đạo hữu yên tâm, chỉ cần có lão phu thì tuyệt đối sẽ không để cho thứ gì quấy nhiễu đạo hữu chút nào. Vừa dứt lời, bên trên khuôn mặt Lũng Gia lão tổ hiện ra một tầng khí màu vàng kim, hắn giơ một ngón tay ra lần lượt cách không điểm chỉ về phía 2 thạch khôi lỗi. Dưới sự thúc giục của Lũng Gia lão tổ, 2 đầu cự thạch khôi lỗi màu xanh ở 2 đầu cự thuyền vốn đang huy động nắm đấm điên cuồng công kích lên trên không trung liền chập 4 cánh tay vào một chỗ, ngẩng đầu lên trời, con mắt cực lớn trên mặt liền phát ra một đốm bạch quang tựa như một ngọn lửa không ngừng nhấp nháy trong hốc mắt. Sau giây phút im ắng, 2 cột sáng ong ánh bắn ra từ trong mắt của 2 con khôi lỗi, rồi hòa vào nhau trong không trên cự thuyền, tạo thành một tinh thể như thủy ngân. Sau khi quay tít một vòng, từ trong tinh thể này có vô số ngân văn tuôn ra, rồi biến thành một thuẫn lớn óng ánh màu bạc. Tinh thuẫn chỉ mỏng như tờ giấy, bề mặt sáng bóng, trơn láng như gương, từ bên trong ẩn ẩn có tiếng phong lôi truyền ra. Vô số ánh chớp đánh lên phía trên nó, tạo thành một vầng điện quang tựa như muốn xé tan tất cả. Thế nhưng sau khi nhộn nhạo một hồi ở bề mặt, tinh thuẫn vẫn chắn phần lớn sấm sét đang chút như mưa ở bên ngoài, bắt đầu giúp cho cự thuyền vững. Góc truyện audio.com, trái ổn định dần, Thiên Thu đạo hữu mau ra tay, đây đã là cực hạn của 2 con khôi lỗi này rồi, không thể cố gắng lâu hơn được nữa. Sắc mặt Lũng Gia lão tổ hơi tái, một tay vẫn đang bấm pháp quyết nói. Hiển nhiên vì thúc giục đại thần thông của 2 con khôi lỗi nên hắn đã hao phí không ít pháp lực. Thiên Thu thánh nữ tất nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội tốt này, liền đáp ứng một tiếng rồi nhấc cánh tay nõn nà lên, dùng móng tay sắc bén rạch lên ra vài cái nhanh như chớp. Trong chốc lát, những tơ máu lấm tấm hiện ra trên làn da trắng nõn, hình thành nên các huyết trận nhỏ tầm vài tấc. Thiên Thu thánh nữ lẩm bẩm trong miệng, huyết trận trên cánh tay liền lóe lên ánh sáng 5 màu lấp lánh, từ đó phảng phất bay ra một luồng hương thơm kỳ dị. Một lát công phu sau, nàng ta quát lên một tiếng, sau khi hào quang của huyết trận nhấp nháy một trận, từ đó lại bay ra mấy viên đan dược. Đan dược đỏ tươi như máu, lớn cỡ hạt đậu, đi. Thiên Thu thánh nữ khẽ quát. 8 viên đan dược liền lóe lên rồi biến thành những đoàn huyết quang, bay vọt về phía 8 con hàn thủy tê. 8 con linh thú khẽ gầm lên như sấm vang, nhốn nháo dương cổ há miệng, ngoạm một cái nuốt đan dược vào trong bụng. Nhìn thấy cảnh này, Thiên Thu thánh nữ liền rụt cánh tay lại, huyết trận bên trên lóe lên rồi biến mất không thấy tăm hơi, cũng không hề lưu lại bất kỳ vết thương nào trên da thịt, nhưng bàn tay kia lại bấm quyết, rồi sau khi khẽ đảo một cái pháp khí có hình dáng như chiếc kim bài liền hiện ra, hướng về phía 8 con linh thú lóe lên. Mặt ngoài kim bài tỏa ra ánh sáng rực rỡ, theo đó một cái huyết sắc phù văn cũng hiện ra, rồi quay tít một vòng, ngưng tụ thành 8 cái quang trận màu máu giống hệt lúc trước. Những cái quang trận màu máu này sau khi nhấp nháy điên cuồng, liền cuồng trướng với tốc độ kinh người, cuối cùng dưới một điểm của Thiên Thu Thánh Nữ, biến thành 8 luồng hư ảnh bao lấy 8 con Hàn Thủy Tê, rồi lóe lên chui vào người chúng không còn thấy bóng dáng. Sau một khắc 8 con linh thú gầm rú lên cực kỳ thống khổ, chiếc sừng trên đầu trở nên đỏ tươi như máu, một sợi gân xanh thô to hiện ra trên thân, hơi thở lập tức trở nên cuồng bạo vô cùng. Vài tiếng phốc phốc vang lên. Trên lưng 8 con Hàn Thủy Tê nứt ra hai khe hẹp dài, bên trong nhộn nhạo một trận rồi sinh ra một đôi cánh rơi đỏ tươi. Cánh rơi này dang rộng ra hết cỡ dài hơn 10 trượng. Hàn Thủy Tê quẫy mình một cái, một luồng huyết phong từ dưới người chúng phun ra, cả người run lên, động tác vốn chậm chạp liền trở nên cực kỳ linh hoạt. 8 đầu Hàn Thủy Tê như những đạo huyết trụ bay vọt về phía trước. Vốn đang chậm chạp như xe bò, nhưng sau khi được 8 đầu linh thú ra sức kéo, cự thuyền rốt cục cũng đón gió vượt sóng, vọt về trước như bay. Bọn người Vũ Y thiếu nữ đang tập trung điều khiển bảo vật chống lại mưa sét thấy tình hình này thì tự nhiên bắt đầu nhộn nhạo mừng rỡ. Nhưng vào lúc này, tinh quang vốn đang chớp động trong hốc mắt hai con khôi lỗi cũng thu lại, rồi biến mất không thấy bóng dáng. Cùng lúc đó, cự thuận óng ánh đang đỡ phân nửa tia sét chợt phập phồng vài cái, rồi nhanh chóng vỡ vụn ra, biến mất giữa không trung không một tiếng động. Nhân theo đà này, sấm sét vốn đang bị ngăn ở bên ngoài liền điên cuồng chút xuống. Mấy vầng hào quang bao bọc trên cự thuyền chớp động không ngừng. Sau một tiếng kêu giòn vang, quầng sáng màu trắng ở bên ngoài cùng vỡ vụn ra. Lúc này, sấm sét, gocchuyenaudio.com. Còn có vẻ dữ dội hơn trước mấy phần nên tòa pháp trận bố trí trên cự thuyền bị trúng một đòn đã bị hủy diệt hoàn toàn. Không chỉ như thế, dưới sức mạnh dữ dội của sấm sét mấy quầng ánh sáng bên dưới cũng lung lay như sắp vỡ. Mọi người thấy cảnh này đều biến sắc, chuyện này không vui gì rồi. Lúc này, đang thúc giục trăm cán ma phiên trên thuyền, sắc mặt Hàn Lập trầm xuống, trong miệng phát ra tiếng thét dài như rồng ngâm, kim sắc hào quang lóe lên sau lưng, một cái pháp tướng 3 đầu 6 tay lập tức hiện ra. Một đám hắc khí to lớn từ pháp tướng phóng thẳng lên. Chính là do Hàn Lập đã dùng Phạm Thánh Chân Ma Công, đem pháp lực trong cơ thể liên tục chuyển hóa thành ma khí tinh thuần. Hắn phất tay áo một cái, hắc khí cuồn cuộn cuốn ra biến thành hơn 10 đầu hắc dao giống hệt nhau xông lên hòa thành một thể với mạng lưới khổng lồ màu đen trong không trung. Mạng lưới khổng lồ hơi bị tàn phá lại lóe lên hắc quang, rồi một lần nữa trở lại nguyên vẹn, sau đó còn trở nên to lớn hơn gấp bội, trực tiếp đón lấy non nửa sấm sét từ trên chút xuống. Sức ép đè lên mỗi người theo đó liền giảm mạnh, Lũng Gia lão tổ hét lớn tốt, đồng thời lại thúc giục hai con khôi lỗi đánh màu xanh vốn đã hư hại thảm thương kia. Lập tức ánh sáng bạc chớp động bên ngoài thân chúng một hồi, sau đó 4 nắm đấm khổng lồ nắm chặt lại, điên cuồng tiếp tục đánh về trên không. Từng đoàn quang cầu màu xanh liên tiếp đánh về phía không trung, cũng đem một bộ phận sấm chớp chặn lại. Những người khác thấy vậy liền phấn chấn tinh thần, đồng loạt đề cao pháp lực trong cơ thể, đem tế ra toàn bộ uy năng của bảo vật, nhất thời trong không trung vang lên tiếng nổ ầm ầm vang vọng, làm chỗ quầng sáng trên cự thuyền dần ổn định lại. Không ai phát hiện ra rằng trong thời điểm kịch liệt như thế, dù tên thanh niên linh tộc có sắc mặt tái nhợt kia nhìn như đang thúc giục hai thanh phi đao màu bạc để ngăn cản sấm sét, nhưng phần đầu cánh tay trong tay áo hắn lại hiện lên một đám phù văn thần bí màu vàng kim, gần như trùm kín cả cánh tay, trông thật sự cực kỳ quỷ dị. Đồng thời, trên phần vỏ cứng ở lưng con cự giải lớn như núi đang được mây đen che lấp trên trời cũng hiện ra một cái kim sắc phù văn. Chỉ có điều phù văn này chỉ hiện lên mờ mờ trên lớp vỏ cứng. Mà toàn bộ kim giải vẫn yên lặng ở trên không không nhúc nhích, khí tức đáng sợ phát ra vẫn có chút gì đó thay đổi so với khi trước. Gần nửa ngày qua đi, sau khi đã mạnh mẽ chống đỡ được vô số sấm sét phóng ra trong lôi hải thì cả cự thuyền đã trở nên rách nát như sơ mướp. Chẳng những một nửa gian phòng nhỏ trên thuyền bị phá hủy mà 8 con Hàn Thủy Tê phía trước cũng đã khôi phục lại bộ dáng, nhưng cả người cháy đen khét lẹt, hơi thở cực kỳ yếu ớt, có vẻ như đang hấp hối. Nhưng tất cả mọi người đều như không quan tâm đến chuyện này, mà lại không nhịn được vẻ vui mừng, quan sát toàn bộ mặt biển xung quanh. Mặt biển nơi này cực kỳ êm ả, nước biển xanh ngắt, trên trời trong sáng không một gợn mây, linh khí tinh thuần đến khó tin lẫn trong gió biển phả vào mặt. Bọn người Hàn Lập hoảng hốt đều ngỡ rằng đã về lại trong linh giới. Nhưng càng gây chú ý ánh mắt của mọi người chính là tại địa phương cách cự thuyền hơn 10 dặm, một tòa đảo khổng lồ xanh biếc đột ngột hiện ra trên mặt biển. Dựa vào hướng gió thổi, có thể nói linh khí còn tinh thuần hơn cả chốn cực phẩm linh mạch ở linh giới, hẳn là. gocchuyenaudio.com, đang từ trên hòn đảo này truyền đến. Không sai, tòa đảo này chính là thứ chúng ta muốn tìm rồi. Cũng chỉ có vùng đất có linh khí tinh thuần như thế này mới có tẩy linh trì và tinh linh liên thôi. Sau khi nhìn qua hòn đảo khổng lồ, vẻ đỏ sẫm bất thường trên khuôn mặt Lũng Gia lão tổ biến mất, thì thào nói như bị ma nhập. Huyết trụ, cột máu, cách chương.